This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng máy ghi âm, Hành Dung và Thanh Hùng gửi lời kính chào chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM. Và xin chào quý vị ở phòng thu âm.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý khán giả và xin kính chào chị Hồ Quang ạ. Chị có khỏe không ạ?
Hôm nay trời thì có nắng nhưng mà lạnh quá, không ra vườn được.
Dạ.
Hành Dung cũng thấy nó hơi lạnh lạnh, thành ra mặc theo cái áo lạnh đi ra, thấy nó có vẻ lụ khủ quá chị ơi.
Thì già rồi phải lụ khủ chứ, đòi trẻ hoài sao.
Dạ vâng, cảm ơn chị nha. Và thưa quý vị, là trong chương trình này thì quý vị cũng biết rồi, quý vị gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội, và đặc biệt trong cái tình huống của bây giờ thì chắc chắn Hành Dung nghĩ là quý vị sẽ có rất nhiều câu hỏi đang thắc mắc lắm. Hãy gọi vào 817-899-4110. Cô Hồ Quang sẽ đang trên làn sóng của 1600 AM và sẵn sàng trả lời những thắc mắc của quý vị.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thanh Hùng và chị Hành Dung xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
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 Hello. Hello.
Tôi.
Dạ thưa vâng ạ. Dạ xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Nguyễn Việt.
Dạ vâng, chào ông Việt. Xin ông đặt câu hỏi với cô Hồ Quang.
Tôi có cái nhắc tới về cái anh đi chết đấy.
Dạ tôi không nghe được ông Việt rõ ạ.
Tôi có nghe chưa cô?
Dạ nghe ông nói chậm chậm dừng trở lại cho tôi nhé.
Vâng. Tôi và xã tôi có Medicare từ nghỉ hưu, có Medicare từ năm 2010 cơ. Rồi cái bà xã tôi thì bà ấy làm tiến sĩ, bà ấy cũng làm coi bên đi kíp. Tôi làm trường làm trường học. Thế tôi nghỉ hưu từ 2010 được cái Medicare Medicare.
Dạ vâng, xin mời tiếp tục chú Việt ạ.
Vâng, giờ cái này từ đầu tháng 3 giờ thì cái trên sở an sinh xã hội của chị Giang đấy họ nói là gia đình tôi không có đủ cái tiêu chuẩn nữa, lấy cái Medicare QMB là nữa. Từ tháng 3 họ tôi apply renew thì tôi mới có làm, họ có gửi tôi giấy tờ, tôi điền hai lần cả cái chi phí stem và Medicare. Cái chi phí stem thì còn được ít. Còn cái Medicare thì nó nói là cái đầu tháng 3 thì nó nói là không được. Thì sau cái nói là không được Medicare. Thì hôm nay chính thức là tuần thứ bảy vừa rồi mới gửi cho tôi là cái chính thức là tôi không, gia đình tôi không được nghe cái cát QMV nữa. Rồi họ từ đầu tháng 3 năm nay, rồi họ gửi cho tôi một cái đơn, gọi là gọi lên cái đơn gọi là apply cái marketplace application, họ ghi, họ đưa gửi cho tôi. Họ bảo tôi lên cái website Welfare Government để apply cái chương trình mới này. Mà tôi với thằng cháu tôi có nó lên website này thì đang apply được nữa, thì ở trên họ nói là tôi không có đủ tiêu chuẩn nữa, không biết thế nào tôi bỏ qua.
Cái thu nhập của hai ông bà hiện nay là bao nhiêu?
Dạ, có 1.039 đồng một tháng.
Dạ, ông bà cộng lại
1.039 đồng.
Dạ, nhưng mà cái đó là tổng số thu nhập của cả hai ông bà phải không ạ?
Cả hai đấy.
Dạ, cái tài sản của ông bà được bao nhiêu?
Thì tôi tài sản tôi có gì đó, tôi ở với con trai.
Ông có được cái tiền hưu bổng của sở học chánh không?
Dạ có.
Cái tiền hưu bổng của sở học chánh của ông bao nhiêu?
Được 549 đồng 64 xu.
Rồi ông có thêm SSI phải không ạ?
À, có thêm SSI của bà xã là 170 đồng.
Lý do tại sao mà khi Bộ Xã hội của tiểu bang đó gửi cho ông cái giấy từ chối đó, thì cái cơ quan này cho biết lý do là sao ông không còn được hưởng Medicaid nữa?
À, họ nói là tôi không đủ cái tiêu chuẩn, cái lấy giấy đầu thì họ nói là tôi không có đủ, không có lập cái quốc tịch. Rồi nhưng mà tôi đầu từ 10 năm nay tôi lần nào tôi cũng gửi có làm đơn được, có quốc tịch, cả bà xã tôi cũng có quốc tịch. Cái này cái đầu tháng 3 họ nói là không có quốc, nó gửi cho tôi 3 lần đầu tháng 3 đó. Cái đầu thì nói rồi không quốc tịch, cái cuối cùng thì cái đầu thì ngày 7 tháng 3 thì không có. À, rồi cái
như vậy
17 tháng 3 thì nói có, thì họ nói là đủ rồi. Tôi có cái chuẩn của cái lệnh lệnh cho tôi mê cái tới đến 1 tháng 4 họ nói gửi cho tôi là tôi không có gì, tôi không có được cái QMB nữa. Và tổng số tiền hưu ở xã của tôi là tổng cộng là có 30 mấy.
Ok, thì bây giờ tôi đi chậm chậm với ông Việt nhá. Ông Việt có chi phí của Teacher Retirement System là 500 đồng một tháng, đúng không?
549 đồng.
Rồi cả hai ông bà đều đến Sở An sinh Xã hội để xin thêm SSI.
SSI thì nó không cho. Lý kia nó không cho.
Ok. Thì như vậy ông cho biết là tổng số thu nhập của hai ông bà là 1.039, là ông được 549 đồng, còn cái phần kia là tiền hưu của bà nhà phải không?
Vâng, tiền hưu của bà nhà là 319 đồng.
Cộng vậy cái 500 mấy của ông là 8, gần 900. Thế thì còn cái 200 kia là 200 gì?
Thì tôi được ăn theo của bà xã tôi không có đủ vốn, tôi không làm cho SSI thì bà ấy nghỉ hưu và tôi được một nửa của bà
ấy. Ok. Rồi khi mà ông nói cơ quan y tế và xã hội của tiểu bang gửi cho ông cái thơ từ chối không cho ông nhận QMB nữa, thì như vậy đầu tiên ông nói trong lá thơ cho biết là vì lý do ông bà không có quốc tịch, phải vậy không?
Vâng. Cái đầu thì nó nói là không quốc tịch, cái thứ hai thì nó nói là đủ đủ tiêu chuẩn không có. Từ đầu tháng 3, đầu tháng 4 này nó nói là gia đình tôi không có. Rồi nó họ gửi cho tôi cái đơn này, để điền rồi gọi là xin cái
nghe. Dạ.
Lết đó. Tôi điền vô
dạ,
tôi không có tốt.
Thế này nhá, theo luật đó, thì mặc dù một người chưa là công dân Hoa Kỳ, nhưng có 10 năm làm việc ở Mỹ. Trường hợp đây là trường hợp của bà nhà được lãnh cái số tiền 300 mấy. Thì bà không cần phải có công dân Hoa Kỳ, bà vẫn có thể xin được Medicaid. Song song đó, mặc dầu ông không đủ tiêu chuẩn để hưởng cái tiền an sinh xã hội, trên hồ sơ làm việc của ông, vì ông làm việc cho sở học chánh, nhưng mà ông đủ tiêu chuẩn là người hôn phối để ông được ăn theo. Thì khi đủ tiêu chuẩn như vậy, thì cả hai ông bà không bị đòi hỏi phải có công dân Hoa Kỳ mới được hưởng. QMB là một chương trình của chính phủ tiểu bang lo về vấn đề sức khỏe. Thì với cái lý do nếu mà có quốc tịch hay không có quốc tịch, thì tôi thưa với ông, đó không phải là lý do để cái cơ quan này từ chối không cho ông bà được hưởng QMB nữa. Phải có một lý do nào khác chứ không thể vì lý do quốc tịch. Vì một khi ông đã được hưởng,
mà có quốc tịch luôn, tôi có quốc tịch luôn mà, tôi nói vậy.
Dạ, yeah, thì cái vấn đề quốc tịch không áp dụng ở đây là tại vì bà đã có trên 10 năm làm việc, bà mới được hưởng hưu bổng, và ông là người được ăn theo cái quyền lợi hưu bổng của bà vợ. Thì trong trường hợp này, đối với vấn đề QMB, cái quốc tịch không là một cái tiêu chuẩn để người ta đòi hỏi. Vì vậy, nếu nói từ chối vì lý do quốc tịch, thì tôi nghĩ chắc ông phải xem xét lại coi thì người ta nói lý do là gì. Tôi bảo đảm với ông, lý do quốc tịch không phải là lý do để người ta từ chối ông bà.
Vâng, cái đó thì xong rồi. Cái thứ nhất thì là ngày 7 tháng 3 thì nói tôi không quốc tịch. À, rồi cái ngày 3 tháng 7 đó. Cái 17 tháng 3 thì nó họ nói là tôi gia đình tôi là chủ. Cái 1 tháng 4 thì là thì họ gửi về. Thì tôi với bà xã tôi không được rồi gửi cho tôi là cái điền đơn. Cái đơn để điền cái xin bắt cặp lết đấy cũng của liên bang rồi, xong tôi thấy là US gọi là visit này healthcare government đấy. Thì nó nói là tôi không đủ tiêu chuẩn đấy, tôi chẳng biết sao mà trong cái giấy giới thiệu của cái an sinh xã hội thì là cái địa chỉ của mắc cặp lết này mãi chỉ qua nào ấy. Thì tôi đây cũng nhìn thấy chỉ nhớ là mắc cấp viết application nó gửi tôi mà họ cho tôi cái ID để cái application ID luôn á, tôi điền nó không đỏ trên không cho tôi chẳng biết sao nữa. Tôi hỏi mà
tại vì tôi không nhìn thấy được một cái lý do nào mà ông bị từ chối hết. Anh bà có tài sản dưới cái mức 11 nhà không? Tiền để trong ngân hàng, tiền để ở nhà, tiền đây tiền đó đó ông bà. Ông cả hai ông bà có trên 11.000 đô la không?
Không có đâu. Có chừng 2.000 trở lại thôi, không có đủ 3.000 đâu.
Rồi, thì như vậy yên tâm, không có đòn, không có phải lo lắng về vấn đề tài sản. Mà nếu thu nhập như ông nói chỉ có 1.039 thì tôi không thấy có lý do nào mà ông bị từ chối cái QMB hết.
Tôi chẳng biết đâu sao
ấy. Ông phải coi lại cái thơ, tại vì hiện nay đó có nhiều cái trò lừa đảo rồi người ta gửi thơ, người ta hăm he mình như vậy, rồi người ta yêu cầu mình hoặc là gọi điện thoại hoặc là viếng một cái trang mạng mà mình không biết trang mạng đó là trang mạng nào. Thì khi ông vào là người ta sẽ tìm hiểu được những cái thông tin cá nhân và người ta đánh cắp những cái thông tin cá nhân của ông để làm những việc không tử tế, thì ông lưu ý việc đó nhé.
Vâng, thế cái câu hỏi bà cái website họ cho tôi là healthcare government để nó ghi cho OGV đó. Nó bảo ghi tên marketplace này, gọi là marketplace government thì xin cái này không thêm được.
Dạ, cái marketplace đó là một phần của chương trình Affordable Care Act mà mọi người đều gọi một cách rất là nôm na là Obamacare. Thì cái đó chỉ dành cho những người từ 19 tuổi cho tới 64 tuổi. Ông bà đã quá cái tuổi được hưởng Medicare rồi thì không có lý do gì mà ông bà phải ghi danh về chương trình Marketplace hết.
Thế à, thế mà cái giấy ở trên sở an sinh xã hội của tiểu bang này đúng là Austin đàng hoàng này. rồi họ gửi tôi là cái notice này, thứ nhất này saving cái nhắc phút thì được phút thì vẫn được, phải thêm được đến tháng 3 năm nay năm 2020 thì còn cái Medicare thì không được, cũng cũng chẳng hiểu sao. Từ bấy giờ từ hôm giờ này sở này là cái sở an sinh xã hội giấy đàng hoàng giấy tờ.
Dạ, an sinh xã hội là văn phòng liên bang, không không có lo về Medicaid, ông nhớ. Medicaid là của chính phủ tiểu bang, còn an sinh xã hội là của chính
tiểu bang này gọi là sở an sinh.
Dạ, an dạ tiểu bang thì không có là an sinh xã hội nhá. An sinh xã hội là của liên bang. Vâng.
Tôi quên ấy, tại vì anh của tiểu bang nó là Texas Health and Human Services, cái ốt pin đàng hoàng nó gửi tôi này rồi, nó bỏ điền vào cái marketplace này, ở cái marketplace application nó gửi tôi, thế là tôi chẳng biết sao.
Dạ, thì như tôi sự hiểu biết của tôi thì không có lý do nào mà ông bị từ chối nếu cái mức tài sản và thu nhập của ông bà là như vậy.
Chào vâng, cảm ơn ông Việt rất là nhiều đã gọi vào để
tôi hỏi bà hôm qua này. Gia đình tôi ở ở Dallas, Fort Worth thì nhà tôi đó ở trong cái thuộc cái địa chỉ và zip code thì tôi có thể tới cái văn phòng của sở an sinh xã hội, nó ở mãi ở thành phố nào nó gần gần đây, tôi tới đấy để hỏi được không cô?
Dạ, thưa an sinh xã hội như tôi thưa với ông là cơ quan
của chính của liên bang,
nhưng mà hiện nay đó thì tất cả các văn phòng an sinh xã hội địa phương đều đóng cửa, không có tiếp công chúng. Nếu ông muốn giao dịch với sở an sinh xã hội thì ông có hai cách. Một là ông viếng trang mạng. Ở đây thì trường hợp của ông là ông muốn tìm hiểu về trường hợp của ông thì ông có thể gọi số điện thoại. Tôi đọc chậm để ông ghi nhé. Số điện thoại của an sinh xã hội là 1-800-772-1213. Văn phòng mở cửa từ 8:30 sáng cho tới 5:30 chiều.
1-800-772-1213. Tôi được.
Cảm ơn cô. Dạ,
xin chào ông ạ. Dạ, cảm ơn ông Việt rất là nhiều nhé.
Dạ, vâng.
Dạ, vâng. Cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Dạ, vâng. Thanh Hương và chị Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ,
Hạnh Dung và Thanh Hương xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Hương ạ.
Dạ vâng, chào cô Hương.
Dạ, xin hỏi cô Hồ Quang một chuyện. Ông xã tôi đó thì sinh tháng 2 năm 1958. Tôi sinh tháng 8 năm 1960. Hiện hai vợ chồng vẫn còn đi làm. Nhưng mà tháng 5 này hãng báo là sẽ đóng cửa hãng luôn.
Hãng của và chồng là hãng của nàng.
Dạ.
Hai ông bà làm chung sở hay sao?
Vâng ạ, vâng là hai vợ chồng làm chung sở.
Okay.
Hãng đã báo là tháng 5 này đóng cửa hãng. Mà chúng tôi làm ở cái hãng này trên 25. Câu thứ nhất là ông xã tôi chưa có muốn retire bây giờ. Nhưng mà nếu mà retire mà đúng tuổi của ông xã tôi thì phải làm năm nào ạ?
66 tuổi và 8 tháng ạ.
66 tuổi 8 tháng, vâng. Và câu thứ hai, nếu mà hãng tôi đóng cửa, vậy ông xã tôi xin được cái tiền thất nghiệp. Và sau khi xin tiền thất nghiệp thì ông xã tôi có được làm cái hồ sơ mà retire non không ạ?
Dạ được chứ, dạ được chứ. Cái tiền thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp và hưu bổng, hai cái quyền lợi đó, một bên là trợ cấp, một bên là quyền lợi, không ảnh hưởng đến nhau. Mặc dầu khi nạp đơn xin thất nghiệp thì chính phủ có hỏi một cái câu là có nhận được một cái quyền lợi hưu bổng nào không, nếu là quyền lợi hưu bổng của một công ty tư thì cái số tiền này sẽ ảnh hưởng đến cái trợ cấp thất nghiệp. Còn nếu là cái số tiền hưu của an sinh xã hội thì hai cái nguồn thu nhập đó không ảnh hưởng đến nhau.
Ồ, vậy nghĩa là khi mà ông xã tôi xin tiền thất nghiệp thì vẫn nộp đơn đương xin được tiền retire luôn hả?
Dạ đúng.
Ok, rồi cái thứ hai, ba tôi hỏi là khi mà xin được tiền retire non như vậy, ông xã tôi có phải là xin Medicare hay cái gì về gọi là bảo hiểm sức khỏe không ạ?
Dạ, xin được cái quyền lợi hưu non ở tuổi 62 thì chỉ được cái cash benefit, có nghĩa là được tiền, nhưng mà phải đợi tới 65 tuổi mới được hưởng cái bảo hiểm sức khỏe Medicare.
Còn nếu mà tôi, thí dụ tôi xin được hãng khác đi làm, tôi ông xã tôi ăn gì thai non như vậy, rồi tôi mua bảo hiểm cho ông xã tôi có được hay không ạ?
Dạ được quá đi chứ ạ.
Ok. Anh có muốn hỏi gì không? Ok. Dạ thôi tôi cảm ơn ạ.
Dạ xin chào ạ. Dạ vâng.
Vâng, dạ, vâng. Cảm ơn cô.
Dạ vâng, vâng cảm ơn chị đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Talk Show cùng với chị Hồ Quang trong chương trình An sinh xã hội. Với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến An sinh xã hội, và đặc biệt trong thời gian này có những câu hỏi về những cái chương trình về để hưởng những cái trợ cấp của chính phủ thì chúng ta có cũng có thể đặt.
Anh Hùng cho tôi nhắc lời nhé.
Dạ, dạ.
Trước khi đón một cuộc gọi của quý vị khán giả thì cho tôi được chia sẻ hôm nay.
Dạ, vâng,
cái bản thông báo thông cáo báo chí của Sở An sinh Xã hội. Chúng ta đều biết là hiện nay với cái quỹ hỗ trợ cho những người dân ở Mỹ trong cái cuộc đại dịch của COVID-19 thì chính phủ có một cái gói để hỗ trợ cho những người có đi làm mà rồi không có được đi làm trong cái thời gian này. Cái quy định là những người nào mà có thu nhập dưới 75.000 hay là một đôi vợ chồng có cái thu nhập ít hơn 150.000, có khai thuế hoặc là năm 2018 hoặc là 2019, thì Bộ Ngân Khố sẽ nhìn vào cái hồ sơ khai thuế đó mà cấp phát cho mỗi người 1.200 đồng. Và nếu gia đình này có con dưới 17 tuổi thì mỗi người con sẽ được hưởng 500 đô la. Bên cạnh đó, một đối tượng khác cũng có thể được hưởng cái số tiền trợ giúp của chính phủ trong mùa đại dịch là những người mà lãnh quyền lợi an sinh xã hội. Quyền lợi an sinh xã hội bao gồm có quyền lợi hưu bổng, quyền lợi tàn tật hay quyền lợi của những người ăn theo trong gia đình. Và thành phần kế tiếp là những người lãnh SSI thì thoạt tiên khi mà cái sắc lệnh được ký kết, được tổng thống ban hành thì cho biết rằng những người mà lãnh SSA và SSI vì không có khai thuế, do đó Sở Thuế vụ không biết cái mức thu nhập là bao nhiêu để cấp phát cái số tiền 1.200 đồng. Tuần vừa qua thì chúng tôi được biết là Sở Thuế vụ cho biết rằng Bộ Ngân Khố sẽ sử dụng những cái thông tin của cơ quan an sinh xã hội để chi trả cái số tiền 1.200 đồng cho một cá nhân và 2.400 đồng cho một đôi vợ chồng. Sáng hôm nay lại có thêm một cái tin tức mới, một cái thông báo báo chí mới của cơ quan an sinh xã hội là những vị lãnh quyền lợi an sinh xã hội, chẳng hạn như là như tôi thưa quyền lợi hưu bổng, quyền lợi tàn tật mà có con nhỏ dưới 17 tuổi thì phải nhanh chóng, tôi xin giới thiệu cái trang mạng đó là www.irs.gov rồi gạch ngang coronavirus, thì khi vào đó quý vị cho biết những cái thông tin của mình và thông tin về người con dưới 17 tuổi. Như vậy thì khi quý vị ghi danh vào đó thì sở thuế vụ sẽ biết mà gửi tiền đến quý vị. Chúng tôi xin nhấn mạnh những vị lãnh SSE và SSI, nếu không có con dưới 17 tuổi, quý vị không phải làm gì cả. Từ từ, Bộ Ngân Khố sẽ gửi chi phiếu đến cho quý vị. Chỉ riêng những vị lãnh SSE hoặc là lãnh trợ cấp SSI có con nhỏ dưới 17 tuổi thì quý vị phải truy cập vào trang mạng của IRS để ghi tên và ghi những cái thông tin của quý vị. Hầu nhà ngân khố có thể gửi cho quý vị cái số tiền thích hợp với cái hoàn cảnh gia đình của mình. Trở lại với Thanh Hùng và Thạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Hồ Quang. Và Hạnh Dương nhắc lại số phone lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dương xin mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ, dạ vâng, xin chào chị ạ.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Cindy. Cô ơi, cho con hỏi thăm cô. Con có cái nhà cho hao sinh mướn á. Con là chủ nhà đó. Mà bây giờ con muốn làm cái hàng rào phía trước được không cô? Có phải xin phép hao sinh không cô?
Ok, con là chủ nhà. Có hợp đồng với housing để cho những người mà có cái voucher Section 8 được thuê nhà con, phải không?
Dạ đúng.
Nhà con có HOA không?
Dạ không, con trả xong hết rồi cô.
Không, cái chuyện trả xong tiền với cái HOA. Cái HOA là chữ viết tắt của Home Owner Association. Có cái đó không?
À, dạ không.
Nếu không thì là nhà mình muốn làm gì kể mình.
Không sao cô, tại con sợ là người ta ở đó rồi housing nó xuống xét rồi mình làm hàng rào trước đó, người ta không cho, hàng rào trước cửa, hàng rào sắt đó cô, cho nó chắc đó mà.
Thì mình chỉ nói qua cho housing biết chứ cái đó là nhà của con muốn làm gì làm, trừ phi con thêm phòng hay thêm gì đó thì cái chuyện đó khác.
Vâng, dạ, vậy con cảm ơn cô.
Cô chào con nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô xin nghỉ rất là nhiều đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo đang đi đường dây ạ.
Tôi không?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, thưa phải ạ.
Tôi tên Thu.
Dạ vâng, chào cô Thu.
Cho tôi xin có câu hỏi với cô Hồ Quang.
Dạ.
Tôi đang đi làm, tôi gần 62 tuổi, tôi đang đi làm chăm sóc tại gia. Nhưng mà cái công ty á, nó không có đóng cửa, nhưng mà tôi đi chăm sóc tại gia, tôi tiếp xúc với người già, tôi sợ người già họ tiếp xúc với con cái, rồi tôi sợ nhiễm bệnh, cho nên tôi tự nghỉ đến khi hết virus rồi tôi mới đi làm. Thì tôi hiện giờ tôi đang tự nghỉ, thì tôi có xin được tiền thất nghiệp không cô Hồ Quán?
Cái này mình tự nghỉ chứ người ta đâu có cho mình nghỉ đâu.
Biết rồi, nhưng mà người ta không cho nghỉ, nhưng mà mình sợ nhiễm bệnh, tại vì mình đi chăm tại gia, nhưng mà người già mình sợ người ta tiếp xúc với con cái rồi đó.
Dạ, thì bây
mình
giờ
sợ
vậy
không biết có bệnh hay không đó, mình không
bây
dám
giờ,
đó.
Tôi giải thích cái chuyện thất nghiệp nha. Thất nghiệp là mình không có công việc làm. Mà lý do mình không có công việc làm đó là tại vì cái công ty của mình hay cái chỗ làm của mình người ta không cho mình đi làm, hay là vì lý do thu nhập thấp mà họ đóng cửa cái công ty của họ, vì đó mà mình không có công việc nữa thì mình xin được thất nghiệp. Còn trong trường hợp này là mình sợ cái cô corona mà mình không đi làm nhá. Nhưng mà bà cứ xin thử coi. Xin thử coi.
Thì hỏi cô có hy vọng chứ, hỏi xin còn không hy vọng thì chắc không xin. Thì
chờ cái ngày 2 phải không? Rồi chờ cái ngày 2 thôi gì phải không?
Không, cái ngày 2 thì ai cũng có đúng không?
Dạ đúng.
Cái đó biết rồi, nhưng mà giờ ngày 2 mà lỡ mình ngồi mình chờ thấy Covid này thì mình ăn cũng không đủ. Cho nên mình muốn xin thêm thất nghiệp để mình biết có mình ăn cho đủ tiền nhà, tiền ăn, đủ thứ tiền mà chiếc xe đồ nữa, tùm lum tùm la. cho nên là mình hỏi thử có hy vọng mình mới xin, tại vì hãng thì không, cái công ty này nó không có đóng cửa, còn mình trăm tại gia mà mình sợ đó, tại vì người già đâu ở mình không có ai đâu, cái này ta có vợ nè, tôi chăm cái người đó họ có vợ nè, rồi con họ thỉnh thoảng tới thăm nè, mình sợ đem bệnh tới rồi mình tới nữa rồi lỡ nhiễm bệnh rồi họ đem đi kiểm hết, mà mình ngay tới đem tới chỗ kiểm mình sợ quá đó, cho nên mình lo nghĩ trước đó.
Đúng rồi. Dạ, tôi hiểu cái nỗi lo sợ của bà. Nhưng mà tôi
ổ bệnh nghề, đó mình sợ lai á.
Dạ, nghề của tôi không phải là nghề thất nghiệp. Thành ra tôi chỉ biết một cách tổng quát, chứ tôi không có dám nói rõ ràng là bà có
hy vọng. Giờ có hy vọng thì tôi mới xin, còn không hy vọng thì thôi, hỏi thăm vậy mà.
Dạ.
Cô biết không có hy vọng không?
Không. Tôi thì tôi nói là khi nào người ta cho mình nghỉ thì mình xin thất nghiệp, còn cái này mình tự nghỉ thì cái đó mình đi... hên xui, chứ cái đó tôi không biết câu trả lời.
Dạ. Dạ. Thôi cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư rất là nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Nạn Sinh Xã Hội cùng với chị Hồ Quang. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa Thanh Đồng xin phép gửi đến quý khán giả đó là số 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng. Hạnh Dung xin nhắc lại số phone là 817-899-4110. Thưa quý vị, Hạnh Dung cũng thấy là một vài quý thính giả đã gọi và có lẽ là chờ đợi lại xuống đường live rồi. Hạnh Dung đã mở lại rồi. Hạnh Dung xin mời quý thính giả hãy gọi trở lại. Hãy và kiên nhẫn chờ một chút xíu rồi chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị nhé. 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, chắc có lẽ trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào để tham gia đặt câu hỏi trong chương trình, chắc là cũng xin mời chị Hồ Quang có những cập nhật mới không ạ?
Dạ, cập nhật mới là tôi mới vừa chia sẻ đó. Quý vị nào mà lãnh SSE mà có con nhỏ dưới 17 tuổi hay là SSE dưới 17 tuổi cũng phải truy cập vào trang mạng của IRS để ghi những cái thông tin của mình, hầu bộ ngân khố có thể gửi cái số tiền 1.200 của người lớn và mỗi em dưới 17 tuổi được thêm 500 đô la.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều. Thưa quý thính giả, thì trong chương trình này một lần nữa, số điện thoại Thanh Hùng và chị Hạnh Dung đã mở. Xin quý thính giả tiếp tục gọi vào chương trình để tham gia đặt câu hỏi cùng với chương trình. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Cho xin hỏi cô Hồ Quang.
Dạ.
Má tôi ăn tiền SSI đó.
Dạ.
Má bà gọi tôi có hỏi là bà cho em được 1.200 phải không cô?
Dạ
bà?
Phải. Dạ chưa phải.
Được hả? Mình có làm gì không vậy cô?
Bà già có con dưới 17 tuổi không?
Không có.
Không có thì thôi. Không có thì thôi, cứ chờ từ từ. Là bộ ngân khố sẽ sử dụng những cái thông tin trên cái hồ sơ SSI để gửi tiền cho bà già.
Nhưng mà má ăn tiền giống như là mỗi hàng tháng giao rồi đó. Cũng được nữa hả?
Dạ được.
Chỉ chờ thôi hả cô Hồ Quang?
Hello.
Dạ, vị thính giả này nói là chỉ chờ thôi hả?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Cảm ơn cô Hồ Quang.
Cảm ơn vị thính giả này rất là nhiều. Và Hạnh Dung lại vừa thấy là một vài vị thính giả lại xuống đường live rồi. Xin quý vị gọi lại nha. 817-899-4110.
Dạ vâng, Hạnh Dung và Thanh Đồng xin được đổi một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên ạ. Xin chào.
Tôi xin chào cô Sư Hồ Quang và hai sứ quân viên.
Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
Tôi là Nguyên ở Đà Lạt.
Dạ, Nguyên, chào anh Nguyên.
Câu hỏi tôi thì là ăn tiền SSI rồi. Ăn tiền SSI rồi, còn vợ tôi thì đi làm ở Mỹ có được 8 tín chỉ thôi. Như vậy trường hợp vợ tôi có được lãnh cái tiền hỗ trợ của chính phủ 1.200 không cô?
Dạ có.
Tức là không phải làm đơn gì hết hả cô?
Bà có khai thuế không?
Thì 2016 tôi có làm việc, tôi khai thuế của tên tôi, khai hai vợ chồng khai chung mà.
Dạ đúng, nhưng mà bà nhà có làm việc, có khai thuế không?
Có 2 năm mà.
Có 2 năm thôi.
Dạ.
Ok, thì như vậy ông cũng phải vào trang mạng của IRS để ghi tên cho người ta biết là bà không có lợi tức để người ta gửi $1,200 cho mỗi người nhé.
Có phải vô cái trang mạng www.ios.gov đúng không chưa mà?
Dạ từ GOV, dạ vâng.
Rồi, như vậy là như là phải làm cái đó này người ta mới biết, còn không làm thì người ta đâu có biết đúng không mà?
Ta chỉ biết ông thôi, ta chỉ biết ông thôi.
Ồ, nhưng mà thay có thay thuế khai chung mà.
Ông nói 2016, ông khai có tới 2016 thôi. Mà Bộ Ngân Khố sử dụng cái hồ sơ khai thuế 2018-2019.
Rồi, như vậy là tại vì tôi cũng là cái tuổi về hưu rồi đó.
Dạ vâng.
Thì bây giờ 2016 tôi mới là 17 tôi mới không làm. Thì bây giờ là
dạ, vâng.
Phải làm vô cái trang mạng đó thì để cho ta biết, thì nhưng mà như vậy nó vẫn được, và xã nó vẫn được đúng không bà?
Dạ thưa đúng, dạ thưa đúng.
Dạ rồi, như vậy tôi cảm ơn bà nhiều nhé.
Dạ, tôi cảm ơn ông đã gọi bà.
Chào vâng, cảm ơn vị khán giả. Chào ông Nguyên ạ.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Dạ, cho Hạnh Dương và Thanh Hùng biết tên ạ.
Em muốn hỏi cô anh chị Hồ Quang là bây giờ mình ốp tay trường hưu chị Hạnh Dương, mình phải làm sao?
Dạ vâng, thưa chị có thể vui lòng mình nói lớn hơn một chút được không ạ? À, tại vì nghe rất là nhỏ.
À, bây giờ mình muốn apply tiền hưu đó hả cô anh chị Hồ Quang, giùm chỉ dẫn giùm mình đó, mình phải làm sao á?
Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?
62.
Rồi, sinh tháng mấy?
Tháng 11.
Tháng 11 năm...
Năm 7.
Năm 7.
Dạ.
Tháng 11 năm 7 là bà, tới tháng 11 bà sẽ được 63 tuổi.
Tháng 11 này mới được 63 mà mình bây giờ là đang 62, 62 mấy rồi đó.
62 mấy, thì bà muốn lãnh bây giờ phải không?
Dạ.
Rồi. Bây giờ tôi đọc chậm chậm cho bà nhé. Điều thứ nhất, Sở An sinh Xã hội, tất cả các cơ quan, các văn phòng địa phương họ đóng cửa hết rồi. Thì nếu không nộp đơn đó, thì mình phải nộp đơn thứ nhất qua mạng, ở cái trang mạng là www.socialsecurity.gov.
Ok.
Rồi. Cách thứ hai là mình có thể gọi số điện thoại 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn. Sau khi có cuộc hẹn thì nhân viên Sở An sinh Xã hội sẽ phỏng vấn bà qua điện thoại.
1-800-772-1213. Ok rồi, cảm ơn chị.
Dạ, chào. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào chị rất là nhiều đã đến với chương trình. Và bây giờ thì Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ hello, có phải em không?
Dạ phải ạ. À, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ em tên Christina, em hân hạnh được chào cô Hồ Quang và chị Hạnh Dung và anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin mời
chào
chị.
Dạ xin chào ạ.
Dạ, nghe giọng cô Hồ Quang hồi đó giờ lâu lắm bữa nay mới được nói chuyện.
Ồ, nghe lâu lắm rồi.
Cô Hồ Quang cho con hỏi là bạn trai con hiện giờ là cụ quân nhân, nó có được lãnh tiền đó không cô Hồ Quang?
Cụ quân nhân, mà cụ quân nhân, thu nhập của cụ quân nhân là bao nhiêu tiền?
Dạ 1,000+ tháng á cô.
Được quá đi chứ.
Dạ có.
Biển dạ. Là con chàng được. Nhưng mà Christina có mới là bồ thôi chứ chưa là vợ phải không?
Dạ mới là bồ thôi.
Ok. Vậy là hỏi giùm cho chàng thôi chứ không phải hỏi cho mình phải không?
Dạ với con hỏi cho mẹ với con luôn.
Ok. Mẹ có
con chung... là lãnh tiền hưu. Mẹ con okay. Có được không cô?
Được.
Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Còn con đi làm neo bây giờ con thất nghiệp rồi, con có xin được không cô Hồ Quang?
là nếu mà thất nghiệp thì xin được vừa tiền thất nghiệp vừa được hưởng cái 1.200 nhá.
Dạ. Rồi, vậy con xin cảm ơn cô Hồ Quang nhiều nha.
Cô dạ, chào Christina.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Christina rất là nhiều. Và bây giờ Hạnh Dung, Thanh Hùng mời thêm một vị thính giả nữa. Hello.
Hello.
Dạ. Hello.
Dạ, dạ vâng. Xin chào và xin cho biết tên à.
Dạ, tôi là Hương hồi nãy gọi đó à. Tôi muốn hỏi lại một chuyện nữa ạ.
Dạ vâng, xin mời cô Hương.
Tôi có người em, họ làm nhà hàng, họ khai thuế thêm 99. Vậy họ có được lãnh cái tiền 1.200 đó không ạ?
Dạ có.
Và họ có cần phải làm cái gì để chính phủ biết là chính phủ gọi về hay không?
Là nếu mà có hồ sơ khai thuế thì bộ ngân khố họ có đầy đủ thông tin để mà gửi về cho cái người có đóng thuế, có khai thuế.
Bây giờ nhà hàng họ mỗi khi thì làm, thí dụ nhà hàng thì làm đủ 7 ngày, 6 ngày, nhưng mà bây giờ nhà hàng họ mua thôi thì chỉ làm có 1 ngày hoặc 2 ngày. Có thể
dạ, như tôi thưa cái chuyện thất nghiệp thì tôi chỉ biết sơ sơ thôi chứ không phải là chuyên môn của tôi, thật ra tôi không có dám trả lời dứt khoát về vấn đề thất nghiệp.
Ok thôi, hỏi vậy thôi, xin cảm ơn cô.
Dạ dạ
dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Và Hạnh Dung, Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Alo, có phải tôi không vậy?
Dạ thưa vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Hùng.
Dạ vâng, chào anh Hùng.
Dạ, dạ, dạ cho tôi hỏi cô Hồ Quang là bà xã bà khai tiền thất nghiệp thì bà được lãnh tiền thất nghiệp rồi, bây giờ có xin được cái tiền của chính phủ trợ cấp không vậy hả?
Dạ có.
Ủa, vẫn được hả chứ hả cô?
Dạ được.
Được, vậy mình vô website nào cô?
Bà có khai thuế năm 18 hay 19 không?
Có.
Dạ có, thì có như vậy chính phủ sẽ cái 1.200, nếu có hồ sơ khai thuế thì mình không có phải làm gì hết.
Không phải làm gì hết, chính phủ tự động gửi về hả cô?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Ồ, vậy là cháu khỏi apply ha. Vậy là coi như bà xã bà lãnh cái tiền thất nghiệp, đã khai cho thất nghiệp nó cho rồi, nhưng bây giờ cái tiền trợ cấp 1.200 nó tự động nó gửi về hả cô?
Dạ đúng rồi.
Ồ, vậy cảm ơn cô. Vậy là con khỏi có làm ở đâu không?
Không làm gì hết.
Ồ, vậy là chờ chính phủ nó gửi thôi.
Rồi.
Đúng rồi.
Ok, vậy cảm ơn cô nhiều.
Rồi,
cảm ơn em.
Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Thưa quý khán giả, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin cáo lỗi với lại quý khán giả đang chờ đợi trên đường dây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần tới, thời gian đã không còn nữa. Và đặc biệt, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin rất cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời giờ quý báu để đến với chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa, xin kính chào tất cả quý vị.
Dạ, xin kính chào và xin hẹn vào lần phát thanh kỳ tới.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào, hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút giờ.